Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2016. Cuộc tranh luận về kiềm quyền sát súng ở Mỹ lại nóng lên khi Tổng thống Barack Obama gây áp lực với Quốc hội và đưa ra các biện pháp thắt chặt quyền này.
I respect the Second Amendment, but all of us can agree that...
Tổng thống Obama nói ông không muốn súng lọt vào tay những người muốn làm hại người khác, nhưng Tổng thống cũng bị chỉ trích vì muốn thắt chặt quyền tự do mua bán và sở hữu súng của người dân Mỹ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ nói thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ được thi hành trong vài ngày nữa nếu mọi sự êm xuôi. Thổ Nhĩ Kỳ đẩy lùi một cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Công tố viên Bỉ cho thấy đã tìm thấy dấu tay của nghi can khủng bố tại một căn hộ.
Việt Nam triển khai tàu ngầm ra Biển Đông để xua đuổi Trung Quốc. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama thúc đẩy người dân Mỹ làm áp lực lên Quốc hội để thắt chặt luật kiểm soát súng sau một loạt các vụ nổ súng làm chết nhiều người trên toàn quốc. Trong một cuộc họp tại hội trường ở Fairfax, Virginia bên ngoài Washington vào xế chiều ngày hôm qua, Tổng thống lắng nghe lời phát biểu của nhiều người ở cả hai phía của vấn đề gây tranh cãi này. Thông tin viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc Mary Alice Salinas có bài tường thuật chi tiết do Tấn Trương trình bày.
Cuộc họp tại hội trường được đài CNN trực tiếp truyền hình chú trọng đến vấn đề gây tranh cãi là làm thế nào để chính phủ có thể làm thêm nữa để hạn chế việc tiếp cận với súng ống. Tổng thống nói Hoa Kỳ có thể làm nhiều hơn nữa mà vẫn bảo vệ quyền sở hữu súng được hiến pháp quy định.
I respect the Second Amendment, but all of us can agree.
Tôi tôn trọng tù chiến án thứ hai, nhưng tất cả chúng ta có thể đồng ý là điều hữu lý là chúng ta có thể làm tất cả mọi việc để súng ống không lọt vào tay của những người muốn làm hại người khác.
Trước đó, Tổng thống Obama loan báo những mệnh lệnh hành chánh, bao gồm cả việc nới rộng kiểm tra lý lịch và thi hành luật pháp. Một lần nữa, ông chỉ trích Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát vì đã bác bỏ những nỗ lực ban hành những đạo luật về súng ống nghiêm ngặt hơn và cáo buộc các nhà lập pháp nhượng bộ trước những cuộc vận động của Hiệp hội Súng ống Quốc gia, gọi tắt là NRA, đầy thế lực. NRA bác bỏ lời mời tham gia cuộc thảo luận này. Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã được nghe ý kiến của những người nghi ngờ như nạn nhân bị cưỡng hiếp và là mẹ của hai đứa con.
Những hạn chế Tổng thống đưa ra để làm tôi khó sở hữu súng hơn hay làm tôi khó mang súng tới những nơi tôi cần đến thực sự làm cho tôi và những đứa con của tôi kém an toàn hơn.
Tổng thống Obama trả lời,
thực sự không có gì mà chúng tôi đề nghị ngăn bà hay làm khó hơn cho bà mua súng nếu bà cần có súng.
Những tổ chức vận động về súng đe dọa sẽ đưa việc này ra tòa. Ông John Malcolm thuộc quỹ Heritage nói,
nếu Tổng thống tìm cách nới rộng những đòi hỏi về giấy phép kinh doanh đối với những người dùng súng để giải trí hay những người sưu tập súng, thỉnh thoảng bán súng tại những buổi trưng bày súng hay tại những nơi khác như là một thú vui cá nhân hay với mục đích sưu tập, thì điều đó chắc chắn là có nhiều vấn đề.
Những người khác nói chỉ có Quốc hội mới có thể giải quyết những khiếm khuyết lớn trong luật kiểm soát súng. Bà Chelsea Parsons thuộc Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ nói,
in order to really truly get at these issues, it takes legislation.
Để thực sự giải quyết vấn đề này, chúng ta cần làm luật và phải có một quốc hội sẵn sàng đương đầu với những tổ chức vận động về súng và nói lên tiếng nói mà người dân Mỹ đã nói trong 3 năm qua là đã quá đủ rồi và chúng ta cần lấp kín những kẽ hở này.
Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama có kế hoạch làm sống động những cuộc tranh luận này và thúc đẩy cử tri chống lại những người vận động hành lang ở Washington thuộc phe ủng hộ cho quyền tự do mua bán và sở hữu súng ống.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhận món quà sinh nhật gây bực bội trong ngày hôm nay khi Nam Triều Tiên thực hiện lại chương trình phát thanh qua loa phóng thanh dọc theo biên giới để phê phán chính quyền Bình Nhưỡng. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, quân đội Bắc Triều Tiên đã phản ứng bằng cách gia tăng số binh sĩ tiền tiêu và các lực lượng của miền Nam đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Việc Nam Triều Tiên thực hiện lại chương trình phát thanh qua một loạt những tháp gắn loa phóng thanh trong vùng phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên đang làm gia tăng mối rủi ro xảy ra xung đột quân sự với Bắc Triều Tiên. Chính phủ Anh ngày hôm nay kêu gọi Nam Triều Tiên chớ khởi động lại các chương trình phát thanh, ngỡ hầu những mối căng thẳng ở biên giới không gia tăng thêm nữa. Theo tin của hãng Yonhap của Nam Triều Tiên, sáng ngày hôm nay Bắc Triều Tiên đã đáp trả bằng cách bắt đầu chương trình phát thanh qua loa phóng thanh của họ. Hồi tháng 8 năm ngoái, Nam Triều Tiên thực hiện lại chương trình phát thanh này lần đầu tiên trong vòng 11 năm để trả đũa cho việc Bắc Triều Tiên gài mìn trong vùng phi quân sự làm cho binh sĩ của miền Nam bị thương. Sau đó thì đôi bên đã pháo kích qua lại và ông Kim Jong-un tuyên bố tình trạng gọi là tình trạng chuẩn chiến tranh. Tuy nhiên, một vụ xung đột lớn hơn đã không xảy ra khi đôi bên đồng ý chấm dứt những sự khiêu khích và đồng ý hợp tác với nhau để thực hiện những chương trình giao lưu và tổ chức những cuộc sum họp cho các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Triều Tiên. Nam Triều Tiên cho biết họ thực hiện chương trình phát thanh để trả đũa cho vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bình Nhưỡng mà họ cho là vi phạm thỏa thuận hồi tháng 8. Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng nội dung chương trình phát thanh bao gồm tin tức và những bản nhạc thịnh hành, nhưng có tin cho biết trong đó còn có phần bình luận phê phán các chính sách và những hành vi của nhà lãnh đạo độc tài ở miền Bắc. Trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, một sứ ngôn viên của Nam Triều Tiên nói rằng vụ thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc đã bị các nước trên khắp thế giới chỉ trích và làm cho căng thẳng leo thang.
Vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một vụ việc rất nghiêm trọng. Nó có thể làm cho bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ liên triều lâm vào tình trạng khủng hoảng.
Chế độ Kim Jong-un xem những chương trình phát thanh này là có tính chất khiêu khích cao độ và là một phần của cuộc chiến tranh tâm lý. Bắc Triều Tiên kiểm soát truyền thông trong nước rất gắt gao và họ mô tả nhà lãnh đạo trẻ tuổi của họ không khác gì một vị thần. Mặc dù trong những năm gần đây, những thông tin bên ngoài đã lan truyền vào Bắc Triều Tiên mỗi ngày một nhiều thông qua đường biên giới khó kiểm soát với Trung Quốc. Quân đội Nam Triều Tiên hôm nay cũng tăng mức cảnh báo về an ninh mạng. Các nhà máy điện hạt nhân ở Nam Triều Tiên trong quá khứ đã bị tin tặc Bắc Triều Tiên tấn công. Hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đã áp đặt thêm các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên sau khi tố cáo Bình Nhưỡng thực hiện một vụ tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào hãng phim Sony vì họ cho rằng công ty này ủng hộ cuốn phim The Interview chế giễu ông Kim Jong-un. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye ngày hôm nay nói Seoul đang thực hiện những biện pháp mạnh mẽ chống lại Bắc Triều Tiên thông qua sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Seoul không có nhiều sự lựa chọn khi họ muốn trừng phạt Bình Nhưỡng về mặt kinh tế. Vào năm 2010, Nam Triều Tiên đã đình chỉ hầu hết những hoạt động mậu dịch và các chương trình viện trợ cho Bắc Triều Tiên sau khi tố cáo Bình Nhưỡng đánh chìm một chiến hạm của miền Nam làm cho 46 binh sĩ hải quân Nam Triều Tiên bị thiệt mạng. Bắc Triều Tiên nói rằng họ không hề dính líu gì tới vụ tấn công đó. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết, lần này họ sẽ không đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, là nơi khoảng 120 công ty Nam Triều Tiên tuyển dụng khoảng 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên. Ông Chung Jun-hee, phát ngôn viên Bộ Thống nhất, cho biết như sau.
Vào lúc này, chúng tôi chưa thể nói là chúng tôi có chuẩn bị đóng cửa khu công nghiệp hoặc rút người về hay không.
Hoa Kỳ đang vận động cho những chế tài mạnh mẽ hơn của Liên Hiệp Quốc nhắm vào hai lĩnh vực thương mại và tài chính của Bắc Triều Tiên và không cho một số tàu bè của Bắc Triều Tiên cập bến các nước trên thế giới. Các biện pháp chế tài quốc tế phải có sự tán thành của Trung Quốc là nước hỗ trợ kinh tế chính của Bắc Triều Tiên thì mới có thể phát huy tác dụng. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry đã nói với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, là Bắc Kinh nên có một lập trường cứng rắn hơn để chống lại Bắc Triều Tiên.
Tôi đã nói rất rõ là cách đối phó đó không hữu hiệu và chúng ta không thể tiếp tục làm như vậy.
Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể gây ra một sức ép mạnh mẽ và cấp thời bằng cách ngưng cung cấp viện trợ và đình chỉ những hoạt động thương mại ở biên giới. Ông An Chan-il, chuyên gia của Viện Thế giới nghiên cứu Bắc Triều Tiên, nhận định như sau.
Trung Quốc cần phải khóa đường ống dẫn dầu hoặc chặn đứng dòng chảy của hàng hóa vào Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, Bắc Kinh không muốn áp dụng những biện pháp kịch liệt vì họ e rằng tình hình ở biên giới có thể bị bất ổn. Mặc dù đã lên án vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa cho biết là họ có tán đồng những chế tài mạnh hơn hay không. Một nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay cho đăng một bài bình luận để chỉ trích điều mà họ gọi là chính sách thù địch của Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ và Nhật Bản đối với Bắc Triều Tiên. Bài viết này cho rằng chỉ dựa vào việc gây áp lực không thôi thì không đủ để làm cho Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Vụ thử nghiệm mà Bắc Triều Tiên nói là vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch đầu tiên của họ đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và có phần chắc sẽ dẫn tới những biện pháp chế tài gắt gao hơn. Theo tường thuật của thông tin viên Joyce Hoang của đài VOA, các nhà phân tích cho rằng diễn tiến này nêu bật tình trạng khôn đốn của ông Kim Jong-un, lãnh tụ đời thứ ba của Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Ông Kim Jong-un, người vừa mừng sinh nhật thứ 33 hôm thứ Năm, vào ngày 7 tháng 1, đã trở thành nhà lãnh đạo của quốc gia cộng sản bị cô lập này vào cuối năm 2011. Theo ông Đinh Học Lương, giáo sư xã hội học của Đại học Kỹ thuật Hồng Kông, quyền uy của nhà lãnh đạo trẻ tuổi này không bằng thân phụ ông và ông nội ông. Ông Đinh mới đây đã thực hiện một chuyến khảo sát tại Diên Biên, một thành phố của Trung Quốc nằm sát biên giới Bắc Triều Tiên. Ông cho biết các học giả ở Diên Biên chuyên theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong-un giờ đây đang phải trải qua một cuộc khảo hạch khác nữa vì Bắc Triều Tiên đã bị hạn hán và lương thực bị thiếu hụt hơn 20%, khiến cho nhiều người dân vốn đã bị đói kém phải đối mặt với nguy cơ bị chết đói. Giáo sư Đinh cho rằng, những khó khăn kinh tế có lẽ đã làm cho ông Kim Jong-un phải đánh liều để thực hiện một hành động gây hấn với mục đích gia tăng quyền hành trong nước và nâng cao khả năng mặc cả với Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Giáo sư Đinh nhận xét như sau.
Theo cái nhìn của những người bình thường như chúng ta, thì làm như vậy là thiếu khôn ngoan. Nhưng từ kinh nghiệm của ông ấy, thì đó là một hành động khôn khéo, bởi vì ông ấy không có nhiều lá bài mặc cả để có thể sử dụng.
Giáo sư Đinh Học Lương cho rằng ông Kim Jong-un tin là những người tiền nhiệm của ông đã thành công nhiều lần khi họ cố tình thực hiện những hành động hung hăng về mặt quân sự và chính trị, để đòi các nước khác phải nhượng bộ về mặt kinh tế và tài chánh. Do đó, trong thời gian tới đây, Bình Nhưỡng có phần chắc sẽ thương lượng với Bắc Kinh để đòi Trung Quốc gia tăng viện trợ năng lượng, lương thực, máy móc và tiền bạc. Ông Đinh cho rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang cần tiền để tổ chức một cuộc tụ họp rình rang cho đại hội đảng lần thứ 7 vào tháng 5. Trong khi đó, ông Thời Ân Hoàng, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho rằng những hành vi đe dọa của Bắc Triều Tiên sẽ phản tác dụng.
Bất kể là giao tiếp với Trung Quốc hay là giao tiếp với Mỹ, Bình Nhưỡng đều biết rõ là hành động khiêu khích như vậy chỉ làm cho lập trường của chính phủ Mỹ trở nên cứng rắn hơn mà thôi.
Ông Thời dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ áp đặt thêm những biện pháp chế tài gắt gao chống lại Bình Nhưỡng mà Trung Quốc không có lý do chính đáng để không tuân hành. Khi được hỏi phải chăng Trung Quốc sẽ áp đặt một loạt các biện pháp chế tài đơn phương như họ đã làm vào năm 2013 với việc cắt đứt nguồn cung ứng năng lượng cho Bắc Triều Tiên trong 7 tháng, giáo sư Thời nói rằng hãy còn quá sớm để có câu trả lời. Mặc dù vậy, ông Thời cũng cho rằng cho dù các biện pháp chế tài có gắt gao tới đâu đi nữa thì Hội đồng Bảo an sẽ không bao giờ yêu cầu Trung Quốc cắt đứt hoàn toàn sự hỗ trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên. Một việc mà ông cho là sẽ gây ra những hậu quả hết sức tai hại. Giáo sư Đinh Học Lương ở Hồng Kông cho rằng Một việc quan trọng mà Trung Quốc nên làm là cắt đứt những mối liên hệ về tài chính.
Trung Quốc lúc này có thể cắt đứt thêm những trư mục tài chính. Nó có thể tác động trực tiếp tới các nhà lãnh đạo cấp cao nhất ở Bắc Triều Tiên.
Ông Đinh cũng cho rằng Trung Quốc nên bắt tay với Nam Triều Tiên để áp đặt các biện pháp chế tài. Vì nếu Bắc Kinh về phe các nước Tây Phương và Nhật Bản để trừng phạt đồng minh Bắc Triều Tiên, thì đó sẽ là một việc quá nhạy cảm về mặt chính trị. Những lời kêu gọi đòi trừng phạt Bắc Triều Tiên một cách nghiêm khắc hơn đang được nêu ra mỗi lúc một nhiều trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc. Một người sử dụng mạng Weibo nói Trung Quốc nên đóng cửa biên giới, ngưng chỉ các hoạt động thương mại và để cho chế độ bất nhân này tự hủy diệt. Chúng ta hành động sớm chừng nào thì khả năng lập ra một vùng trái độn càng cao chừng đó. Một người khác nói, hành động của gã béo họ Kim đời thứ ba chỉ có thể đưa tới những biện pháp chế tài khiến cho cuộc sống của 22 triệu dân nghèo ở Bắc Triều Tiên trở nên khốn khổ hơn nữa. Tuy nhiên, vì địa điểm thử nghiệm chỉ cách Trung Quốc 120 km, ô nhiễm hạt nhân và rò rỉ hạt nhân đã trở thành tai họa lớn nhất ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Một số người cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Một người sử dụng Weibo nói Trung Quốc đã bỏ phiếu để cùng với cộng đồng quốc tế trừng phạt Bắc Triều Tiên. Nhưng Trung Quốc đã có hành động cụ thể nào hay không? Người này nói thêm rằng, thái độ ve vuốt chỉ chuốc lấy tai họa. Nếu có người chết ở các tỉnh Đông Bắc thì thủ phạm chính là những chính sách của Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam triển khai tàu ngầm ra Biển Đông để xua đuổi Trung Quốc. Chiếc tàu ngầm đầu tiên lớp kilo hiện đại của Việt Nam đã bắt đầu tuần tra các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông trong nỗ lực ngăn cản sự lấn lướt của hải quân Trung Quốc vốn lớn hơn gấp chục lần. Theo nguồn tin từ giới ngoại giao và các giới chức Việt Nam được báo Sydney Morning Herald dẫn thuật ngày 7 tháng Giêng, Việt Nam cũng đang mở rộng sử dụng cảng nước sâu Cam Ranh có tầm quan trọng chiến lược, nơi 6 tàu ngầm đặt mua từ Nga sẽ được triển khai trước năm 2017. Các tàu ngầm Nga là phần trọng yếu trong kế hoạch gây dựng võ trang quy mô nhất của Việt Nam kể từ cao điểm cuộc chiến Việt Nam tới nay, mà giới phân tích cho rằng sẽ giúp thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại điểm nóng tranh chấp Biển Đông. Giữa những quan ngại gia tăng do các tuyên bố chủ quyền táo bạo của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ vùng biển này, Việt Nam đang chi tiêu hàng tỷ đô la để phát triển một hạm đội tàu ngầm, các pháo binh và tên lửa hệ thống trên bờ, máy bay chiến đấu đa năng cùng các tàu tấn công nhanh. Đa phần các quân cụ được mua từ Nga và Ấn Độ. Hãng tin Reuters trích các nguồn tin không muốn nêu tên hôm nay cho hay Hà Nội cũng đang tìm mua thêm máy bay ném bom của Nga, trong khi đang đàm phán với các nhà sản xuất võ khí ở châu Âu và Mỹ để mua về các máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra hàng hải và máy bay giám sát không người lái, không võ trang. Bên cạnh đó, gần đây, Việt Nam cũng cho nâng cấp và mở rộng hệ thống phòng không, trong đó có hợp đồng mua của Israel, hệ thống radar theo dõi, cảnh báo sớm và các khẩu đội tên lửa đất đối không S-300 từ Nga. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, chi tiêu quân sự của Việt Nam trong thập niên qua đã vượt xa các nước láng giềng Đông Nam Á. Tờ Sydney Morning Herald tại Úc dẫn nhận định của giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng nước này, cho rằng đội tàu ngầm 6 chiếc mua từ Nga khi đi vào hoạt động sẽ giúp cho Việt Nam có khả năng tấn công hùng mạnh bằng các tên lửa hành trình chống tàu và tấn công trên mặt đất, bổ sung đáng kể vào khả năng đối đầu với kẻ thù trong hải phận quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng những chiếc tàu diesel điện Việt Nam mua của Nga được thiết kế để tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu, tuần tra trinh sát và bảo vệ các căn cứ hải quân cũng như bờ biển, có công nghệ tiên tiến hơn so với các tàu ngầm do Nga chế tạo trong hạm đội của Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia Cartier dự báo khả năng triển khai của Việt Nam sẽ bị rủi ro nếu như Trung Quốc cho máy bay chống tàu ngầm túc trực vĩnh viễn trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Bắc Kinh vừa thử nghiệm liên tiếp các chuyến bay dân sự trong tuần này, khiến Việt Nam và Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại. Trung Quốc đã xây đường băng dài 3 km cùng một số cơ sở hạ tầng cơ bản trên đá chữ thập. Theo giới phân tích, rất khó để đánh giá khả năng thực tế cũng như mức độ thuần thục của Việt Nam với các hệ thống vũ khí phức tạp mới. Dù vậy, giáo sư Thiel cho rằng, với tất cả vũ khí hiện có và sắp tậu về trong tương lai, rõ ràng là Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng để phát triển một năng lực mạnh mẽ, chống lại một thế lực thù địch xâm phạm hàng hải. Philippines thúc giục ASEAN tăng áp lực buộc Trung Quốc tiến tới bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Tổng thống Philippines thúc giục các nước láng giềng Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, tăng áp lực buộc Trung Quốc phải tán đồng một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý để xoa dịu căng thẳng Biển Đông. Lời kêu gọi của ông Bernardino Aquino được đưa ra hôm nay sau khi Bắc Kinh cho thử nghiệm các chuyến bay đáp xuống đá chữ thập ở Trường Sa trong tuần này, khiến Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ và các nước quan ngại. Phát biểu với báo giới tại thành phố Davao, nhà lãnh đạo Philippines cũng cho biết thêm rằng Manila đã làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy tiến tới các cuộc thảo luận về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, đề ra những biện pháp chế tài đối với những vi phạm nhằm ngăn các hành động khiêu khích làm leo thang căng thẳng. Ông Aquino cho hay, theo kế hoạch, ASEAN và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào tháng tới để phát thảo các yếu tố của bộ quy tắc này. Trung Quốc lâu nay tuyên bố sẵn sàng thương lượng với từng nước một có tranh chấp và sẽ tán đồng bộ quy tắc ứng xử khi thời điểm chín muồi. Theo giới quan sát, Bắc Kinh có thể đang đợi cho tới khi hoàn tất tất cả các công trình xây dựng của họ ở Biển Đông mới ngồi xuống thảo luận với ASEAN. Việt Nam và Philippines đồng lên tiếng phản đối sau khi Trung Quốc trong tuần này đáp thử nghiệm các máy bay dân sự xuống phi đạo 3.000 mét xây trên đá chữ thập, khơi dậy những nghi ngại rằng đây có thể là bước mở đường cho các chuyến bay quân sự của Trung Quốc trong kế hoạch quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông. Giới chức quân sự Philippines cho biết họ sẽ theo dõi sát mọi bước tiến của Trung Quốc trong khu vực để đệ đơn phản đối tại các tòa án thích ứng hoặc trước các cơ quan quốc tế hữu trách. Việt Nam dù lên tiếng phản đối mạnh mẽ, nhưng chưa đề cập tới các biện pháp ứng phó cụ thể trước các bước đi lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ được thi hành trong vài ngày nữa nếu mọi sự êm xuôi. Ông Kerry cho hay Ngoại trưởng Iran đã trấn an ông rằng Iran dự định sẽ thi hành các nghĩa vụ của mình trong thời gian nhanh nhất có thể. Trong một diễn tiến riêng rẽ, ông Kerry bác bỏ những cáo buộc cho rằng Mỹ không chú ý đúng mức tới Bắc Triều Tiên trong thời gian dẫn tới vụ thử nghiệm bom trong tuần này. Ông Kerry nói, Bình Nhưỡng vẫn là đề tài hàng đầu trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc, đồng minh của nước này.
Now China had a particular approach that it wanted to make.
Ông Kerry nói, Trung Quốc áp dụng một hướng tiếp cận đặc biệt theo ý họ. Chúng tôi đồng ý và tôn trọng họ để họ có không gian để thực thi đường lối đó. Nhưng hôm nay, trong các cuộc đối thoại với phía Trung Quốc, tôi đã xác định rõ rằng hướng giải quyết đó không hữu hiệu và chúng ta không thể tiếp tục như cũ. Ngoại trưởng Mỹ nói đã tới lúc tất cả mọi người, không riêng gì Trung Quốc, phải đảm bảo mọi sự sẽ không còn như cũ khi nói đến cách đối phó với Bắc Triều Tiên. Sau hai lần cơ chế tự động ngưng giao dịch được kích hoạt trước đây trong tuần vì các vụ tuột giá quá lớn, các thị trường chứng khoán Trung Quốc dao động giữa lời và lỗ trong những giờ giao dịch đầu tiên sáng thứ Sáu, trước khi chứng khoán tăng vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Cơ chế được gọi là cầu giao tự động, được thiết kế nhằm ổn định các thị trường chứng khoán, nhưng dường như lại có tác động ngược, khiến cho các giới chức Trung Quốc ngưng áp dụng quy định này vào chiều tối thứ Năm. Với quyết định đó, chỉ số hỗn hợp ở Thượng Hải và Thâm Quyến, cũng như chỉ số CSI 300 của các công ty chính niêm yết trên thị trường chứng khoán này tăng 2%. Trong tuần giao dịch đầy biến động đầu tiên của năm 2016, giá cổ phiếu trên các thị trường Trung Quốc sụt khoảng 10%. Các thị trường chứng khoán khác tại châu Á cũng biến động vào đầu ngày, nhưng tại nhiều nơi đã tăng trở lại vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Trong các tin khác, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở miền Bắc Iraq trong một sứ mạng huấn luyện đã thành công trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công do chiến binh nhà nước Hồi giáo thực hiện, theo lời các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay. Theo các nguồn tin này, có ít nhất 17 phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ diễn ra khuya thứ Năm tại căn cứ quân sự Bashika ở tỉnh Nineveh. Khoảng 150 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã được phái tới căn cứ này để giúp huấn luyện các chiến binh Iraq ở địa phương nhắm mục tiêu tái chiếm thị trấn Mosul ở gần đó, hiện đang nằm trong tay của nhà nước Hồi giáo. Chính quyền trung ương Iraq vốn không có sự hiện diện đáng kể trong khu vực, đã mạnh mẽ phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sĩ tới nơi này. Họ nói hành động này vi phạm chủ quyền của Iraq. Tại nước Bỉ, cảnh sát cho hay đã tìm thấy dấu tay của một nghi can cùng với các dây nịt tự chế có thể được sử dụng để mang chất nổ trong một cuộc khám xét một căn hộ ở Bruxelles có dính líu tới các cuộc tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11, giết chết 130 người. Văn phòng công tố Liên bang Bỉ loan báo rằng các nhà điều tra đã tìm thấy dấu tay của Saleh Abdeslam, kẻ đang tại đảo, trong căn hộ trong một cuộc lục soát hồi tháng trước. Hai người tị nạn Iraq đã bị giới chức thẩm quyền Liên bang Mỹ bắt tại Hoa Kỳ liên quan tới các cáo buộc về tội khủng bố, làm dấy lên lại những chỉ trích đối với kế hoạch của Tòa Bạch Ốc muốn nhận hàng ngàn người tị nạn đến từ các khu vực bị chiến tranh sâu xé ở Trung Đông. Cả hai người đàn ông bị bắt là người Palestine đến từ Iraq và đã có mặt ở Hoa Kỳ trong nhiều năm. Các đương sự có thể đã liên lạc với nhau, nhưng dường như không lập kế hoạch để thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào tại Hoa Kỳ. Theo Bộ Tư pháp, Oz Mohammed Yunis Al-Hayab, 23 tuổi, bị bắt tại Sacramento, California, và Farid Said Al-Haslam, 24 tuổi, bị bắt tại thành phố Houston, Texas.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.